Quý vị và các bạn thân mến, một hôm, nhà bác học Newton bị những người không tin Thiên Chúa, họ luôn luôn nghi ngờ chẳng tin gì cả. Họ mỉa mai vặn hỏi ông về sự sống lại của con người. Này ông ơi, tất cả những vật biến thành bụi đất này, ai có thể làm cho chúng sống lại được? Nhà bác học không thèm trả lời họ. Ông bóc một nắm mạc sắt và trộn với một nắm cát. Rồi ông hỏi mấy người kia, nào, ai có thể thu lại những mạc sắt nhỏ li ti kia? Mọi người thính lặng, không trả lời được. Newton liền cầm một cục nam châm và đặt nó trên nắm cát đã được pha trộn với mạc sắt. Ông cho chuyển cục nam châm, và chỉ trong nháy mắt, tất cả chúng đã dồn tụ về cục nam châm. Newton dõng dạc tuyên bố, tại sao lại yếu tin? Các anh không biết là Thiên Chúa đã ban cho một chất thể là cục nam châm đây, có một sức lạ lùng như thế, thì huống chi người lại không đem lại cho linh hồn một thân xác được phục sinh sao? Quý vị và các bạn thân mến, nhà bác học Newton trong câu chuyện trên đưa ra một ví dụ nhỏ để minh họa cho việc Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, kể cả việc phục sinh con người. Ông là nhà bác học, có một trí óc cao sâu, nhưng luôn khiêm nhường và tuân phục trước quyền năng của Đấng tối cao. Đứng trước những điều kỳ diệu trong vũ trụ bao la này, ông đã nhìn nhận phải có một Đấng tối cao thượng trí điều khiển trật tự của vũ trụ này. Ông luôn nói rằng, vinh quang của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong vũ trụ, cũng như trong chính đời sống của con người. Hôm nay, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Hiển Chung. Câu chuyện về Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba môn đệ thân tín trên núi là một câu chuyện báo trước về cuộc phục sinh vinh quang của Ngài. Matthew ghi lại cho chúng ta những chi tiết khi Ngài tỏ mình ra. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Những chi tiết này nhằm diễn tả vinh quang và quyền năng trong ngày Ngài phục sinh từ cõi chết. Đứng trước việc lạ lùng vĩ đại ấy, Phêrô chỉ còn muốn dựng lều để được ở lại luôn mãi trên núi, hầu chiêm ngưỡng vinh quang rạng ngời của Chúa. Nhưng Chúa chỉ mặc khải thị kiến ấy trong phút chốc, và dung nhan Ngài lại trở nên bình thường sau lời tuyên phán của Thiên Chúa Cha. Đây là con chí ái của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sau đó trên đường xuống núi, Chúa Giêsu lại dặn dò các ông đừng nói điều này với ai, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Việc Chúa Giêsu tỏ lộ dung nhan trên núi chỉ trong thoáng chốc, và các môn đệ chỉ hưởng kiến dung nhan vinh quang này tạm thời mà thôi. Điều mà Chúa Giêsu muốn dẫn các ông đến chính là vinh quang phục sinh vĩnh cửu mà các môn đệ sẽ được chung phần. Hành trình đi lên núi để chiêm ngắm vinh quang rạng ngời của Chúa, và hành trình đi xuống núi để rao truyền mầu nhiệm phục sinh của các môn đệ cũng sẽ là hành trình Chúa mời gọi mỗi người tin chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta đã được lên núi với Chúa trong bí tích thánh tẩy để hưởng kiến vinh quang phục sinh của Ngài và sống đời Kitô hữu, là chúng ta đang cùng đi xuống núi với Chúa để loan truyền mầu nhiệm cao cả này cho muôn dân. Vinh quang phục sinh của Chúa hôm nay vẫn đang tỏ hiện trong nhân loại này, và đặc biệt là nơi chính đời sống chứng tá của chúng ta. Thánh Irene đã nói với chúng ta, vinh quang Thiên Chúa thể hiện trên gương mặt sống động. Đời sống Kitô hữu chân chính, sống đúng với những giá trị tin mừng, là chúng ta đang thể hiện vinh quang phục sinh của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã tỏ hiện ra cho các môn đệ thấy vinh quang rạng ngời của Chúa. Xin cho chúng con cũng nhìn thấy Chúa qua các thụ tạo trong vũ trụ này, thấy bàn tay kỳ diệu của Chúa trong công trình sáng tạo, thấy sự quang phòng lạ lùng của Chúa qua các biến chuyển trong cuộc sống, và nhất là thấy vinh quang của Chúa vẫn đang phủ lấp trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm phục sinh qua từng ngày sống của chúng con. Nhờ đó, tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui bình an ngày Chúa phục sinh, dù cho mọi biến cố đau buồn nhất có thể xảy ra trong cuộc sống chúng con. Amen.